Việt Nam thống nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia ta cùng tôi trong anh đã vàng vàng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 4 dương lịch 2015, tức ngày 29 tháng 2 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần về việc Ủy ban bảo vệ quyền là người Việt Nam thắng kiện Liên Âu vì không chịu đặt vấn đề nhân quyền khi thương thảo với Hà Nội.
Ủy ban bảo vệ quyền là người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đã thắng kiện việc Liên Âu từ chối đặt vấn đề nhân quyền khi thương thảo với Hà Nội.
Ngày 7 tháng 8 năm ngoái 2014, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền International Federation for Human Rights và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Việt Nam Committee on Human Rights, đã nộp đơn khiếu kiện thanh tra Liên Âu về việc Ủy hội châu Âu từ chối đặt vấn đề nhân quyền trong các cuộc thương thảo về mậu dịch và đầu tư với Việt Nam.
Thành quả đạt được là bản khuyến cáo của bà thanh tra Liên Âu vừa được thông qua ngày 26 tháng 3 2015, xác nhận rằng Ủy hội châu Âu đã khước từ tiến hành tác động nhân quyền đặc thù trong quan hệ với Việt Nam là một sự quản lý tồi. Rồi bà bình luận rằng nay Ủy hội châu Âu phải tiến hành ngay sự đánh giá này, không được trì hoãn.
Thanh tra Liên Âu đã đánh giá đúng đắn lời khiếu kiện do hai tổ chức nhân quyền quốc tế là Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền sau sự kiện Ủy hội châu Âu khước từ đặt vấn đề nhân quyền trong các cuộc thương thảo về mậu dịch và đầu tư với Việt Nam và kết luận sự khiếu kiện của hai tổ chức là có cơ sở.
Trong đơn khiếu kiện, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban bảo vệ quyền người Việt Nam kêu gọi Liên Âu cần có chính sách đánh giá tác động nhân quyền HRIA trước khi ký kết hiệp ước mậu dịch tự do với Việt Nam. Nhưng Ủy hội châu Âu đã khước từ sự đánh giá tác động nhân quyền, lấy cớ là đã đánh giá một phần trong năm 2009.
Thế nhưng bà thanh tra Liên Âu hồi đáp rằng sự đánh giá một phần nói trên chỉ bao hàm một số khía cạnh tác động trên các quyền xã hội, không thể được xem như sự thay thế đúng nghĩa của sự đánh giá tác động nhân quyền. Đồng thời bà thanh tra Liên Âu nhận xét rằng sự im lặng của Ủy hội châu Âu về việc thiếu vắng cuộc đánh giá tác động nhân quyền cho bộ phận đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa giới đầu tư và quốc gia đầu tư ISDS. Bà thanh tra Liên Âu đã bác bỏ luận điểm của Ủy hội Liên Âu cho rằng tiến trình thương thảo với một quốc gia mà đặt để sự đánh giá tác động nhân quyền sẽ mang tới những tác dụng phiền toái không cần thiết và không cân xứng. Nhưng bà thanh tra Liên Âu thì nhận xét, tôn trọng nhân quyền không thể là một chủ đề được xem xét dưới góc độ thuận tiện. Bà nhận định, như những nguyên đơn từng lưu ý chính đáng, điều quyết định là bảo đảm cho Hiệp ước Mậu Dịch Tự Do với Việt Nam hiện đang còn thương thảo, không có tác động tiêu cực cho nhân quyền.
Bản quyết định của Thanh tra Liên Âu kết luận rằng, các thiết chế của Liên Âu phải luôn luôn chiếu cố để cho mọi hành động phù hợp với các quyền cơ bản và tác động tới các quyền cơ bản. Và Liên Âu không chỉ bảo đảm các hiệp ước dự trù tuân thủ với những nghĩa vụ nhân quyền hiện hữu, nhưng chẳng làm gì để hạ thấp sự bảo vệ các tiêu chuẩn nhân quyền, mà còn phải hướng nỗ lực hơn nữa cho mục tiêu nhân quyền tại các quốc gia đối tác. Trong cùng hướng đó, sự đánh giá tác động nhân quyền HRIA giúp Ủy hội châu Âu có thể lượng giá nếu Hiệp ước Mậu dịch Tự do FTA tuân thủ những nghĩa vụ nhân quyền hiện hữu theo các tiêu chuẩn và không có tác động trái ngược cho nhân quyền, để định rõ những biện pháp thù ứng nhằm bảo đảm cho các tác động trái ngược không xảy ra.
Ông Karim Lahidji, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền nhận xét, khuyến cáo này là một tiền lệ quan trọng cho một số vấn đề, không riêng trường hợp Liên Âu, Việt Nam, nó còn thách thức cho nhiều thiếu vắng sự đánh giá tác động nhân quyền trong các hiệp ước đầu tư đang thương thảo với Miến Điện, Trung Quốc, Jordan và Hoa Kỳ. Nó nhấn mạnh nhu cầu dẫn tới sự đánh giá tác động nhân quyền thực hữu và chấm dứt lối hành xử, chỉ lượng giá trên một vài khía cạnh xã hội. Nó công nhận rằng sự đánh giá tác động nhân quyền phải dẫn đầu cho những biện pháp cụ thể và hiệu quả để bảo đảm Liên Âu tôn trọng nhân quyền. Liên Âu không thể hạ thấp các tiêu chuẩn bảo vệ nhân quyền và bảo đảm rằng các hiệp ước mậu dịch và đầu tư sẽ không ảnh hưởng trái nghịch với nhân quyền. Đồng thời bác bỏ luận điểm rêu rao của Ủy hội châu Âu cho rằng điều khoản nhân quyền trong các hiệp ước và đối thoại nhân quyền tự nó là những biện pháp quá đầy đủ.
Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam, bình luận rằng khuyến cáo của bà Thanh tra Liên Âu là bước tiến quan trọng cho vấn nạn nhân quyền tại Việt Nam. Không lấy quyết định đánh giá tác động nhân quyền thì Hiệp ước Mậu dịch Tự do Liên Âu Việt Nam sẽ cho phép Việt Nam tha hồ gặt hái những lợi thế thương mại của Liên Âu, đồng lúc với việc thẳng tay đàn áp các quyền công dân và thợ thuyền mà chẳng sợ ai trừng phạt mình.
Các cuộc thương thảo Liên Âu Việt Nam về Hiệp ước Mậu dịch Tự do xảy ra vào lúc những cuộc đàn áp nổ bùng tại Việt Nam. Trong cuộc đàn áp tự do ngôn luận hung tợn, Việt Nam truy tố và bắt giam ít nhất 65 blogger và các nhà hoạt động trong năm 2013, và ít nhất 16 người bị bắt hay xử án trong năm 2014. Hàng chục nhà hoạt động trong các xã hội dân sự đã bị đánh đập dã man vì biểu tình ôn hòa hay tổ chức hội luận nhân quyền. Hàng trăm dân oan trong các cuộc cưỡng chiếm đất đai bị đánh trọng thương. Một số bị sát hại trong những cuộc chống kháng đông đảo với lực lượng cướp đất.
Bối cảnh nhân quyền và mậu dịch. Đầu tư vào mậu dịch quốc tế bao hàm hai tác động tích cực và tiêu cực cho nhân quyền. Kinh nghiệm quá khứ cho thấy, trong các sự vụ quốc gia, mậu dịch và đầu tư quốc tế có khuynh hướng xem nhẹ việc bảo vệ nhân quyền. Đặc biệt, những điều được quan tâm trong các quốc gia phát triển đối với việc tiếp cận y tế, tiếp cận nước uống, quyền thiểu số, quyền có tiêu chuẩn sống, nhà ở, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, quyền tham gia, quyền công nhân và quyền lao động, quyền hội họp, ôn hòa, v.v.
Trong cuộc thương thảo với những hiệp ước như thế, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam luôn nhất quán đòi hỏi cho nhân quyền được hợp nhất toàn vẹn vào khung mậu dịch và đầu tư. Đặc biệt, sự đánh giá tác động nhân quyền sẽ giúp cho Liên Âu ngăn chặn những tác động tiêu cực cho nhân quyền. Lời khuyến cáo này đã được nhiều thiết chế hậu thuẫn, kể cả những phúc trình của các báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc, các bài nghiên cứu và phân tích.
Kể từ Hiệp ước Lisbon, Liên Âu có nghĩa vụ chính đáng để bảo đảm cho các hiệp ước mậu dịch và những thực thi không làm trở ngại cho nhân quyền nước ngoài. Liên Âu đã từ từ sử dụng sự đánh giá tác động nhân quyền và đã đưa vào các cuộc thương thảo với Armenia, Tunisia và Morocco, nhưng không phải với các quốc gia khác. Và cũng không phải theo hướng bảo đảm mà Liên Âu phải tuân thủ trách vụ của mình.
Trong khi Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam không ngừng kêu gọi cho sự đánh giá tác động nhân quyền được đưa vào trong các cuộc thương thảo cho Hiệp ước Mậu dịch Tự do, Ủy hội châu Âu đã khước từ. Hai tổ chức nhân quyền quốc tế không còn cách nào khác là nhờ sự can thiệp của bà Thanh tra Liên Âu, hòng đưa tới sự thay đổi trong hành xử.
Từ đây tới 30 tháng 6 năm nay, Ủy hội Liên Âu phải có thái độ và giải thích bằng cách nào Liên Âu thực thi các khuyến cáo của bà Thanh tra Liên Âu.
về, anh hôn vào mắt nàng màu nhung. Ở bên nhà em đi lao động, ở bên này anh ra biển rộng gọi trùng dương. Trùng dương nào đã chia lìa đôi vợ chồng son, trùng dương còn thêm cắt rời cha mẹ và con. Trùng dương nào hay chia độ nào, đây con người vô kiếp nghẹn ngào kiếp xa nhau.
Nhắc tới ngày 30 tháng 4, ai ai cũng chưa quên được đổi đời kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Từ trại tập trung cải tạo trả thù nhân sự Việt Nam Cộng Hòa, kinh Tây mới trả thù nhân dân miền Nam, tới đánh tư sản để vô sản hóa quê hương. 30 tháng 4 còn là hàng triệu người vượt biển, vượt biên, ra đi tìm tự do, và lịch sử 2.000 năm chưa từng ai chịu rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Trong tình hình ấy, vào năm 1978, cơ sở quê mẹ tại Paris đã sung xuất và được nhân sĩ, trí thức Pháp và thế giới ủng hộ đưa chiếc tàu đầu tiên ra biển Đông vớt người, tàu đảo Ánh Sáng, gợi hứng cho một loạt những con tàu Ý, Đức, Na Uy v.v. ra biển Đông cứu người lâm nạn. 36 năm sau, ông Võ Văn Ái nhắc lại công trình vớt người trầm luân ấy qua bài viết Đảo Ánh Sáng, nhìn lại phong trào người vượt biển với giới tạ khuynh châu Âu, đăng trên tạp chí Hoa Kỳ World Affairs. Chúng tôi phân ra hai kỳ. Hôm nay xin mời quý thính giả nghe phần 1 của bài viết.
Nhớ đôi tay em, xưa xinh như mộng, tay vuốt tóc chồng, tay nựng con thơ.
Nhớ Đảo Ánh Sáng, nhìn lại phong trào người vượt biển và giới tả khuynh châu Âu. Bài viết của Võ Văn Ái đăng trên tạp chí Hoa Kỳ World Affairs.
Tạp chí World Affairs, Thế giới vụ, ra đời từ thế kỷ 19, năm 1837, hiện là tạp chí của giới trí thức và chính trị gia Hoa Kỳ. Khách mua báo giấy dài hàng, ngoài số độc giả bình thường, còn là Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Hoa Kỳ dành cho các viên chức, thượng nghị sĩ và dân biểu. Chưa kể 12.000 độc giả mua bản điện tử email, 100.000 người đọc qua Facebook và 40.000 người theo dõi qua Twitter của World Affairs. Bài viết được ông James Denton, chủ nhiệm phát hành, giới thiệu trong lá thư người biên tập như sau. Thêm vào số bài về những diễn biến quốc tế, chúng ta có một tiểu luận như món quà thượng ban thêm của nhà văn Việt Nam Võ Văn Ái, đưa chúng ta về lại kinh đô Paris năm 1978, khi tin tức xuất hiện chuyện chiếc tàu của khoảng 250 người tị nạn Việt Nam chết đói và mất nước bị mắc cạn trên bờ biển Mã Lai mà chẳng có quốc gia nào đón nhận. Họ trốn khỏi triều đại khủng bố của Cộng sản Bắc Việt ngự trị lên miền Nam trước đó 3 năm, sau cuộc rút quân nhục nhã của Hoa Kỳ. Thời ấy, nửa triệu người tị nạn chết chìm trên biển khi tìm cách trốn khỏi ngục tù Gulag của Hà Nội vừa thiết lập, và đã giết nửa triệu người khác trong khoảng thời gian 1975 đến 1985. Nhưng chủ đề của Võ Văn Ái là một tia sáng bị lịch sử bỏ quên, chiếu rực vào tấn thảm kịch vào lúc những người tị nạn vô vọng trong dòng nước chết. Một nhóm trí thức Pháp có gốc rễ tạ khuynh tung chiến dịch vận động quốc tế để đi vớt và tái định cư hàng nghìn những thuyền nhân này, một từ ngữ được phổ biến. Họ vận động giới tạ khuynh Pháp và châu Âu, không những tham gia nỗ lực nhân đạo này mà còn xác nhận và tố cáo sự tàn bạo của những kẻ mà trước đây họ hậu thuẫn mạnh mẽ. Điều suy nghĩ can đảm thứ hai này đã gây tác động không riêng trong nghĩa cứu sống người mà trong nghĩa khẳng định tư cách và ứng xử của người trí thức. Xin mời quý thính giả theo dõi bài viết của ông Võ Văn Ái sau đây, dịch từ bản Anh ngữ.
Ca hát cho đời thêm sắc, thêm hương.
Một ngày tháng 11 năm 1978, đang ngồi trong quán cà phê bên bờ tả ngạn sông Sen, bỗng nghe tin loan 2.564 người vượt biển cập bờ Mã Lai trên con tàu Han Nghỉ Hải Hồng. Họ đã trốn khỏi Việt Nam trong niềm tuyệt vọng, đi tìm tự do và tị nạn ở nước ngoài. Sau 16 ngày lênh đênh trên biển Đông, vùi dập trong bão tố, khi thì nóng cháy nung người, không thức ăn nước uống, họ cập bờ Nam Dương, rồi Mã Lai, nơi nào cũng bị lính gác biển xua đuổi. Họ không còn đất sống và tàu không thể đi xa hơn, kẹt lối không người cứu, đói cồn cào và cơ thể mất nước. Họ đang chết trước mắt chúng ta khi giăng tấm biển viết bằng tiếng Anh bên hông tàu. Liên Hiệp Quốc ơi, hãy cứu vớt chúng tôi.
Họ không phải là những người đầu tiên làm cuộc hải trình vô vọng thoát khỏi Việt Nam. Từ năm 1975, khi Hà Nội giải phóng miền Nam và chấm dứt cuộc chiến dai dẳng, hơn 1 triệu người liều chết trên những chiếc thuyền đổ nát để thoát xa cuộc khủng bố. Nửa số người trong họ đã bỏ thân vì chết đuối và bụng cá mập hay bị hải tặc hãm giết trong vịnh Thái Lan. Lúc ấy, truyền thông quốc tế chẳng chú ý bao lầm chuyện hải hành hoảng hốt này. Ai ai cũng chỉ muốn phủi tay với vấn đề Việt Nam. Nhưng con tàu Hải Hồng lại hình tượng lên tính thảm kịch nhân sinh nơi phòng khách mỗi nhà. Uyển ngữ, thuyền nhân trở thành chuyện đầu môi.
Lẽ ra những người Việt Nam này đã phải thoát đi trong những ngày cuồng động khi Hoa Kỳ rút quân. Nhưng họ đã ở lại. Nhiều người chống chính thể quân đội của Tướng Thiệu ở miền Nam đặt niềm tin trong hy vọng họ có thể góp tay tái thiết và làm lại đất nước. Nói cho cùng thì chiến tranh đã chấm dứt, Cộng sản cũng là người Việt Nam thôi. Hà Nội đã ký kết hòa ước Paris, hứa hẹn kiềm chế mọi cuộc trả thù. Người Cộng sản có thể đối đãi hung ác không khoan nhượng với kẻ thù, nhưng chắc hẳn sẽ có cái nhìn khác với anh chị em đồng chủng. Thế nhưng, những ai mắc mình vào ảo tưởng này, những ai còn tin rằng có chỗ đứng cho mình trên đất nước thống nhất dưới mái nhà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo đường lối cai trị của Hà Nội, thì chẳng có sai lầm nào sai lầm hơn. Tức khắc, nhà cầm quyền Cộng sản phân loại dân chúng miền Nam thành 3 thành phần, bọn ngụy quân phản động, bọn ngụy quyền phản động và nhân dân phản động. Nói tóm, toàn dân miền Nam đều phản động. Những tháng kế tiếp cuộc cưỡng chiếm, một mạng lưới rộng lớn trại cải tạo phủ trùm khắp lãnh thổ miền Nam, mà kỳ thật chỉ là những trại tập trung lao động khổ sai giống như hệ thống lao cải bên tàu. Khởi sự lùa đi những sĩ quan rồi binh lính Việt Nam Cộng Hòa, tiếp đến là các nhà văn, nghệ sĩ, giáo sư đại học, nhà báo, nhà hoạt động công đoàn, nhà giáo, sinh viên, nông gia, tất cả mọi thành phần xã hội đoàn lớp kéo nhau vào trại cải tạo. Thoạt đầu, họ được lệnh mang áo quần và lương thực đủ dùng cho 2 tuần lễ, nhưng biết bao người chẳng trở về, có những kẻ mút mùa 20 năm trong những trại này, hay được trả tự do khi sức khỏe kiệt cùng và nhắm mắt khi tới nhà.
Dù chẳng có bảng thống kê nào được công bố, nhưng Hà Nội đã thú nhận có 2 triệu rưỡi người bị giam giữ trong các trại cải tạo từ năm 1975 đến 1985. Khoảng 150.000 người bị xử tử hình, với hàng trăm nghìn người chết vì đói, kiệt sức hay đau ốm không thuốc men trong hệ thống tù ngục Gulag Việt Nam. Cùng thời gian, hàng trăm nghìn dân chúng bị đưa đi kinh tế mới, làm vật trái độn dọc biên giới Việt Trung và Campuchia. Ai chống đối sẽ bị bỏ tù vì tội phá rối an ninh quốc gia.
Trong quán cà phê một buổi tối năm 1978 ấy, các bạn Việt và tôi đều nghĩ rằng con tàu Hải Hồng không chở đi những người tị nạn kinh tế, mà là những người đi tìm tự do thoát khỏi chế độ độc tài toàn trị. Và đây là chuyến hải trình không tiền khoáng hậu. Trải qua lịch sử 4.000 năm, vào những giai đoạn bi thảm nhất vì nạn đói hay chiến tranh, người Việt chúng tôi chưa bao giờ rời bỏ mảnh đất chôn nhau cắt rốn của cha ông. Thế mà nay người vượt biển đã bỏ phiếu bằng đôi chân đổi lấy sự sống.
Trong nhóm bạn chúng tôi thời ấy có chị Claudie và anh Jack Broyle, những nhà hán học và cựu Maoist mới trở về từ Trung Quốc. Với nỗi thất vọng tràn trề về chế độ Bắc Kinh, Alain Jasmar, cựu lãnh tụ sinh viên nổi dậy năm 1968, từng làm lung lay chính phủ De Gaulle tại Pháp, và André Glucksmann, nhà văn được xem như khuôn mặt tân triết gia của thời đại. Những người bạn nung nấu trong nhiệt tình lý tưởng, tất cả mang nặng quá khứ tả khuynh, nhưng chẳng ai còn ảo tưởng về đời sống con người dưới chế độ Cộng sản. Chúng tôi họp nhau và quyết định phải làm một cái gì cho lớp người vượt biển.
Thập niên 1970, Paris là bến đổ ẩn náu cho các nhà ly khai Liên Xô và Đông Âu. Đầu năm 1976, tôi xuất bản tạp chí quê mẹ bằng tiếng Việt, một thứ samizdat cổ võ cho phong trào dân chủ và nhân quyền. Các nhà ly khai này là kẻ hậu thuẫn đầu tiên cho chúng tôi, nữ thi sĩ Nga Natalia Govanevskaya,
nhà toán học Leonid Plius, người xứ Ukraine và Vladimir Bukovsky tham gia cuộc vận động của chúng tôi mà chẳng cần chúng tôi mời gọi. Nhà văn Lỗ Mani Pongoma viết trên tạp chí Quê Mẹ số Quốc Kháng 30 tháng 4 năm 1978 rằng ngay cả những người phu quét đường ở thủ đô Bucharest còn thấu tỏ hơn các chính trị gia Tây Phương về những chi đang xảy ra tại Việt Nam và họ có trách kiến. Chỉ trong vòng 4 năm mà Cộng sản Việt Nam trả thù và tàn phá hơn 30 năm chiến tranh.
Trong khi các nhà ly khai kháng chiến bảo bọc mục tiêu chiến đấu của chúng tôi, thì việc thuyết phục công chúng Tây Phương vô cùng khó khăn, đặc biệt trong giới tả khuynh. Thời chiến tranh Việt Nam, hàng nghìn người đổ xuống các đường phố ở Paris, Berlin, Washington, Tokyo và nhiều nơi khác để tố cáo xâm lược Mỹ và Việt Nam, hô gào chấm dứt sự chém giết. Thế nhưng ngày nay, cũng như người xuống đường biểu tình mấy năm ấy, lại im lặng thiên thít khi hàng nghìn người Việt Nam chết âm thầm trong các trại cải tạo hay chết đuối trên Biển Đông. Giới phản chiến tả khuynh chẳng sao chấp nhận chuyện các anh hùng liệt sĩ chiến đấu cho tự do thời trước nay trở thành kẻ bạo ngược và những kẻ tay sai của đế quốc Mỹ đang hóa thành nạn dân.
Đáp ứng cuộc vận động cho người vượt biển của chúng tôi, đông đảo trí thức Pháp toàn tâm và tự nguyện hậu thuẫn, không những cứu sống hàng nghìn người lâm nạn mà còn phá vỡ lối nhìn dập khuôn, tác động sâu sắc quan điểm giới tả khuynh châu Âu và Pháp.
Cuộc họp đầu tiên vào tháng 11 năm 1978 tại Paris, chúng tôi tập trung việc xây dựng phong trào nhắm mục tiêu cứu sống người vượt biển. Tối hôm sau, chúng tôi gặp sử gia Ilias Yanakakis trong một căn hộ ở đại lộ St. Mitchell, chuyển đề án thành sự thật. Ban đầu chúng tôi quyết định ra tuyên cáo khẩn về vụ Hải Hồng để lấy tối đa chữ ký hậu thuẫn, nhưng tôi thúc đẩy các bạn phải tiến xa hơn vụ Hải Hồng, bởi vì Hải Hồng không là sự cố riêng biệt nhất thời, đang có hàng nghìn trường hợp như thế trên Biển Đông và người vượt biển lâm nạn mỗi ngày. Lúc ấy, nhà văn Bernard Henry Levy đề nghị làm cuộc biểu tình lớn tấn công tòa đại sứ Việt Cộng tại Paris. Chợt một ý kiến bật ra, tại sao không đưa tàu ra Biển Đông vớt người vượt biển? Thế là một ủy ban thành lập ngay, cử nhà văn nữ Claudie Breuil làm chủ tịch. Dự án một chiếc tàu cho Việt Nam nổi lên trên mặt nước nhân tình.
Ngày 17 tháng 11 năm ấy, 1978, chúng tôi gửi đi lời kêu gọi đến các cơ quan báo chí truyền thông SOS, một chiếc tàu cho Việt Nam. 2.564 người tị nạn trên con tàu Hải Hồng. Họ vừa rời khỏi Việt Nam trước bao hiểm nguy tính mạng. Chúng ta phải giúp đỡ họ tìm đất sống tiếp đón, phải tức khắc cứu họ ra khỏi cảnh lênh đênh trôi nổi. Chính phủ Pháp vừa tuyên bố đón tiếp họ, ta hãy tin lời đó đi và hãy cùng nhau tới Kuala Lumpur đón những nạn nhân trên tàu Hải Hồng. Tuy nhiên, không riêng gì nước Pháp phải lo chuyện này và con tàu Hải Hồng không còn là tàu độc nhất. Mỗi lần có những chuyến vượt biển chênh vênh trên bão táp giữa Thái Bình Dương, hàng nghìn người Việt Nam đang đi tìm lẽ sống, một nửa bị chết chìm, bị cưỡng bức, bị bọn hải tặc cướp giết. Chúng ta hãy tìm cho ra những quốc gia đón tiếp họ tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á, và hãy làm hơn nữa, hãy tới tận nơi cứu sống họ, một chiếc tàu thường trực hoạt động trên Biển Đông để tìm và vớt họ, những người Việt Nam hy sinh thân mạng rời nước ra đi. Không riêng gì các chính quyền phải lo lắng, dù nhiều nước đã tích cực cứu trợ, đây là trách vụ mà chúng ta phải lo toan cứu cấp tức thì, nhu cầu cấp thiết, một chiếc tàu, một đoàn, thủy thủ và tiền bạc. Đó chính là chiếc phao cứu mạng, mẫu đất nương tựa phỏ nguy, để sau đó đưa tới các xứ sở tiếp thu. Chúng tôi ký tên dưới đây ngày hôm nay, xin đem thân quy hợp những cơ hội và phương tiện cần thiết để thể hiện cuộc cứu sống cấp kỳ này. Paris, ngày 17 tháng 11 năm 1978.
Vào lúc Ủy ban một chiếc tàu cho Việt Nam chính thức ra đời ngày 27 tháng 11 năm 1978, chúng tôi thu nhận được 160 chữ ký của các nhân vật nổi danh hậu thuẫn chuyến dịch. Danh sách bao gồm các siêu sao điện ảnh, nghệ sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, nhà báo, nhà hoạt động công đoàn và chính giới đủ mọi khuynh hướng. Đọc lên như cẩm nang Who's Who, các nhà văn hóa Paris, Yves Montand, Brigitte Bardot, Simone Signore, Simone de Beauvoir, Tislav Rostropovich, Eugene Ionesco, Leonard Chospin, Mitchell Rocar, Jean Lacouture, nhà văn viết tiểu sử Hồ Chí Minh, Michel Foucault, Claude Mauriac, Olivier Todd, Jean-François Ravel, Bernard Kouchner.
Lần đầu tiên kể từ năm 1945, hai triết gia đại thụ của Pháp, nhưng thù nghịch không đội trời chung, người phóng khoáng Raymond Aron và Jean-Paul Sartre có thời biện hộ cho Stalin, gặp nhau nơi lời kêu gọi cứu sống những nạn dân của chế độ độc tài toàn trị Hà Nội. Vài tháng sau, trong cuộc họp báo do Ủy ban Con Tàu tổ chức, hai người ngồi cạnh nhau, lần đầu tiên trên 30 năm trời, họ mới cùng nhau ngồi chung trong một căn phòng ở Paris. Sartre, kẻ địch thù cuồng hung chống Mỹ can thiệp vào Việt Nam và hậu thuẫn cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam do Cộng sản giật dây, đã tuyên bố rằng, vì nghĩa vụ đạo đức và nhân quyền cấp bách phải cứu sống những con người lâm nạn, dù rằng họ không bạn hữu với chúng ta. Lời tuyên bố của Sartre mang tác động khổng lồ với tiếng tăm uy tín của Sartre, người dám từ khước giải Nobel văn chương, được làm thước đo cho một lời phát biểu thời tượng trong giới tả khuynh Paris thời bấy giờ. Thà sai lầm với Sartre còn hơn là có lý với Aron. Thế là Con Tàu cho Việt Nam mới cho mọi người chuyện cả thể là chúng ta đều có lý với cả hai người. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi còn tiếp một kỳ và xin quý thính giả đón nghe kỳ tới.
Ở bên nhà đôi tay ngà em vụng buồn đen, ở bên nhà đôi môi mềm thú van tội oan, ở bên này sống với ác mộng từng đêm ngày anh ra biển rộng khóc thương em. Ở bên nhà em không còn đứng ở vườn bông, ở bên này anh căm thù lũ cộng tàn ngu.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng với cha vang cả nơi bốn phương, vang ca đón chào Phật Giáo Việt Nam. Nói tấm gương ngài vì cha ngài mà chúng sinh, chúng ta dập lòng người cùng cha văn quanh mình. Và mỗi người này sẽ là hậu ta nào đơn, chắp tay ta cùng dưới ngài sẽ thắng. Nam thống nhất bắt năm chung từ nay nào cùng.